Đại lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không giảng bộ Đại Kinh Khoa Chú này là lần thứ tư, được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng. Pháp sư Thích Giác Nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không. Pháp sư Thích Giác Nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ, để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm chân thật, vâng lời và thực hành theo, thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp, để một đời vãng sanh Tây Phương, bất thoái thành Phật, sau đó thường nguyện tái lai cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp sư Thích Giác Nhàn kính ghi: ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014, Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt, Việt Nam. A Di Đà Phật. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 52. Chủ giảng: lão Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư, khi ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị Pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhợt, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhợt, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tòng Kim Nhợt, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 231, trang 231, hàng thứ năm. 7. Bộ loại sai biệt. Phần này không thể thiếu. Nhất định phải có khóa mục này. 10 môn khai khải mới giảng xong. Phần này trong chú giải nói rằng, để hiểu sâu kinh này thì thâm nhập nghiên cứu kinh Vô Lượng Thọ, cần phải biết các kinh luận cùng bộ, tất cả kinh điển được Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong 49 năm. Những kinh đó cùng với bộ kinh này đều thuộc cùng một bộ Kế đó là cùng loại cần phải tìm hiểu cho rõ và tường tận. Còn có kinh điển nói kèm pháp môn tịnh độ cũng không phải ít, để tiện việc nghiên cứu tham khảo, thuận tiện cho việc tham khảo nghiên cứu. Đầu tiên nói về việc đồng bộ phần bối đen này, do trước đây chúng ta trong lúc giảng kinh Bố Lương Thọ có trích lục ra phần khá yếu nhằm làm tư liệu tham khảo cho việc học. Đoạn văn này với chú giải của Niệm Lão ở chỗ này có phần giống nhau, thế nên chúng ta có thể bỏ qua. Chúng ta xem từ trang 232, dòng thứ ba, xem từ chỗ đồng bộ. Đây là nguyên văn của Niệm Lão. Giá tức là đoạn đầu tiên nói về đồng bộ. Kinh này là kinh điển đồng bộ với tiểu bổn Di Đà. Tiểu bổn chính là bản mà hiện nay chúng ta đang lưu thông, là bản do đại sư Kumala Thập phiên dịch kinh A Di Đà, hay Phật thuyết kinh A Di Đà, cũng là cùng một bộ với kinh Bố Lương Thọ. Một bộ thì nói sơ lược, một bộ thì nói tỉ mỉ, đều là giới thiệu Tây phương Cực Lạc thế giới. Tiểu bổn thì tiện cho việc thọ trì, có thể làm bản khóa tụng sớm tối. Đại bổn nói tỉ mỉ hơn, kinh văn rất nhiều, giảng kỹ càng về thế giới Cực Lạc, nhằm giúp chúng sanh sanh khởi tín tâm, sanh khởi nguyện tâm, cầu nguyện vãng sanh. Mục đích chính là ở chỗ này. Đều là cùng một bộ kinh điển, bản dịch Đại Ngô của kinh này cũng được đặt tên là A Di Đà Kinh, trùng tên với bản dịch kinh Tiểu Bổn của Ngài La Thập đời Tần. Vì vậy tục gọi kinh này là Đại Bổn. Kinh A Di Đà bản dịch đời Tần là Tiểu Bổn, tức là thời Diêu Tần, do đại sư Kumala La Thập phiên dịch thì gọi là Tiểu Bổn, có Đại Bổn và Tiểu Bổn. Sách Sớ Sao cho rằng Sớ Sao là của Liên Trì đại sư, tức là kinh A Di Đà Sớ Sao. Liên Trì đại sư trong Sớ Sao có nhắc đến hai bản đại tiểu, văn dù chi tiết hay giản lược. Đại bổn chi tiết, kinh văn nhiều, tiểu bổn đơn giản, nhân nghĩa không ưu liệt, ý nghĩa của phần kinh văn yếu giản hoàn toàn tương đồng, nên bảo chúng là đồng bộ. Cũng tức là nói Phật Thích Ca Mâu Ni thuở còn tại thế, vì chúng ta giới thiệu Tây phương Cực Lạc thế giới có giới thiệu đơn giản, đơn giản nhưng trọng yếu, thời gian không dài, đó là dành cho những người nào? Đó là đối với bậc thượng căn lợi trí, phước đức nhân duyên sâu dày. Vừa nêu ra là biết ngay. Họ hiểu được tầm quan trọng nên liền tin tưởng, liền tiếp nhận. Còn đại bổn dành cho những người nào? Dành cho căn tánh trung hạ. Căn tánh trung hạ xem phần giới thiệu đơn giản sẽ không giới khởi được lòng tin, thậm chí còn hoài nghi. Vì thế Đức Phật buộc phải giới thiệu tỉ mỉ. Ngài không ngại gian khổ, nói tỉ mỉ, tường tận sự việc này, để mọi người đoạn nghi sanh tính. Vì thế đối với căn tánh trung hạ, chỉ có một sự việc, một phương hướng, một mục tiêu, đó là chẳng ngoài khuyên người niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ngẫu Ích Đại Sư trong yếu giải nói rất hay: tính, nguyện, trì danh. Đối với pháp môn này, tin sâu không nghi, phát nguyện cầu sanh, đồng nghĩa với mục đích. Phật Thích Ca thuyết bộ kinh này đã đạt được. Hiện nay tiểu bổn kinh A Di Đà có ba loại thường thấy nhất, chính là kinh A Di Đà của Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư, tức bản phiên dịch của đại sư Kumala Thập. Loại thứ hai gọi là kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ, được lưu thông không nhiều, rất ít, rất nhiều người còn chưa được xem qua. Bản này do đại sư Huyền Trang dịch, cùng với bản dịch của ngài La Thập là cùng một bản gốc. Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch. Loại thứ ba do lão cư sĩ Hà Liên Cư, ngài hợp hai bản kia lại làm thành một bản hội tập, đề kinh gọi là A Di Đà Kinh, tầng đường lưỡng dịch hội tập bổn, do Bồ Tát Giới cư sĩ Hà Liên Cư hội tập thời hiện đại. Bản hội tập này rất có giá trị, bởi do đại sứ Huyền Trang phiên dịch theo lối trực dịch, hoàn toàn chỉ theo nguyên văn. Nguyên văn nói thế nào, ngài dịch lại thế ấy. Đại sư La Thập là dịch ý, không chỉ theo kinh văn gốc, mà y theo ý nghĩa trong câu chữ. Vì thế, kinh được dịch theo ý thì người Trung Quốc chúng ta thích hơn. Ngài giáo thuận theo thói quen sở thích của người Trung Quốc mà dịch ra, vô cùng thích hợp với thị hiếu của người Trung Quốc. Vừa xem liền sanh tâm hoan hỷ. Đại sứ Huyền Trang dịch trực tiếp, điều này đồng nghĩa với ngài dịch ra những lời nói của người nước ngoài có phần gượng gạo, trong đó còn có ngữ pháp tiếng Phạn. Vì thế đọc thấy có nhiều chỗ không được thuận miệng cho lắm. Dĩ nhiên ý nghĩa vẫn y như nguyên bản, nhưng đọc lên lại không thuận miệng. Cho nên mọi người vẫn thích bản dịch của ngài La Thập, gần như quên mất bản của ngài Huyền Trang, nhưng vẫn lưu giữ trong Đại Tạng Kinh. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư rất từ bi, hợp hai bản kinh này. làm thành bản hội tập vừa thích hợp với thị hiếu của người Trung Quốc, vừa giữ được dáng vẻ của nguyên bản, rất hiếm có. Nhưng chúng ta đã dùng quen bản dịch của Ngài La Thập rồi. Dù có hội tập lại bản này, cũng rất khó lưu thông, vì mọi người đã từng quen kinh A-di-đà, không muốn đổi một bản khác. Nhưng chúng đều cùng một bộ. Chúng ta xem niệm lão vì chúng ta chú giải hai bản dịch Đời Tần và Đường đại thể tương đồng, chỉ sai biệt đôi chút, có một vài chỗ khác biệt. Bản dịch Đời Tần tình yếu lưu loá, được mọi người coi trọng. Tông tức là thứ quan trọng nhớ, thứ quan trọng nhớ để dựa vào. Hướng là phương hướng. Mọi người đều thích bộ sách này. Bản đường dịch thì chuẩn xác, tường tận, tận lực giữ trọn nguyên tá, giữ lại diện mạo nguyên bổn thuở đó mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng. Tiên sư hội tập hai bản dịch. Tiên sư, lời nói này là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Nói tiên sư tức là cư sĩ Hạ Liên Cư. Hội tập hai bản dịch, gạn hết những điểm tình yếu, là dựa vào bản kinh Khắc Đá thời Lục Triều Bộ Túc, 21 chữ bị sót mất trong bản dịch Đời Tần. 21 chữ này có thể đã bị sót mất. Xét theo bản dịch Đá ở Tương Dương, bản kinh Đá ở Tương Dương là vào thời Lục Triều. Bản chép tay của người thời Lục Triều để Khắc Đá, sau chữ Nhất Tâm Bất Loạn nó còn có vài câu, khoảng 21 chữ, chính là câu tiếp sau chữ Nhất Tâm Bất Loạn chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, tức thị đa thiện căn, phước đức nhân duyên, gồm 21 chữ. 21 chữ này không có trong bản lưu thông hiện nay. Sư Nguyên Chiếu Đời Tống cũng chép tay như vậy trong tác phẩm Linh Chi Sớ. Đại sư Cự Am Đời Minh cũng đề cao bản Thạch Kinh. Bản Thạch Kinh cho rằng 21 chữ này rất quan trọng, rất có khả năng, bởi vì thời Lục Triều vẫn chưa có thuộc in ấn, nên bản kinh đều là bản chép tay. Bản chép tay lại rất dễ chép sai, rất dễ bị bỏ sót. Có thể lúc chế đã sót mất, nhưng sách này đã được lưu thông. Mãi cho đến nay, bản chúng ta đào cũng không có 21 chữ này. U Khê Đại Sư trong tác phẩm Viên Trung Sao lớn tiếng hô hào. Thông thường Viên Trung Sao cùng với yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư và Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư được xưng là ba đại yếu giải của kinh A-di-đà, cũng là chú giải quan trọng nhất của kinh A-di-đà. Học kinh A-di-đà không thể không đọc ba bộ chú giải này. Ba bộ chú giải này tuy cổ đại đức rất xem trọng, nhưng người bình thường hiện nay học tập đại khái vẫn thích sự đơn giản. đơn giản trọng yếu chính là yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Yếu giải lại được Ẩn Quán Đại Sư. Cực lực tán thán. Cho nên người học tập Sớ Sao và Viên Trung Sao không nhiều, người học yếu giải nhiều hơn. Yếu giải có giảng nghĩa của Viên Anh Pháp Sư và thân văn ký của Bảo Tịnh Pháp Sư. Hai vị đại đức này đều là bậc cao tăng cận đại, là đại sứ giảng kinh. Biên bản của các sư được lưu thông rộng rãi hiện nay, đặc biệt là chú giải kinh A Di Đà và giảng nghĩa của yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Đại sư Ưu Khê trong Viên Trung Sao có một đoạn thế này, bản được lưu truyền hiện tại chỉ cho bản dịch của Đại sư Lá Thập Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Phàm đọc tụng tu tập nên dựa theo bản cổ để bổ túc cho đúng. Bản cổ chính là bản kinh đã ở Tương Dương. Trong bản kinh đá có thiếu mất 21 chữ, gọi là kinh đá vì nó được khắc trên bia đá. Chỗ này nhiều hơn 21 chữ. 21 chữ là do Tổ sư khẳng định sau khi các ngài đã đọc qua thổ xưa bổn sách của Đại sư Lá Thập, khẳng định có 21 chữ là do lúc chép bị thiếu, hiện nay nên bổ sung nó vào. Hội bản nương theo ý các vị tiên đức thu nhập thêm 21 chữ đó. 21 chữ này trong bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư có bổ sung vào. Trong hội bản này gồm đủ ưu điểm của hai bản dịch. Điểm mạnh của hai bản dịch này lại bổ khuyết chỗ thiếu sót của bản dịch Đời Tần. Thánh ý được hiển lộ trọn vẹn, dễ được hiểu thấu đúng đắn. Ý tứ của Phật Thích Ca khi thêm 21 chữ này liền vô cùng sáng tỏ. Nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, tức thì đã thiện căn, phước đức nhân duyên. Bởi vì trên kinh có một câu nói, không thể dùng một chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Sau khi người ta nghe được câu này liền cảm thấy bản thân thiện căn phúc đức không đủ, tôi niệm Phật liệu có thể vãng sanh không? Như vậy là có sự hoài nghi. Phải thêm 21 chữ này vào thì mỗi lần ngày này cũng không còn. Rất rõ ràng. Vì sao vậy? Vì bạn trì danh, trì danh tiêu tội nghiệp, thiện căn phúc đức liền hiện tiền. Như vậy nguyên văn của bản dịch Đời Tần phải là nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu, dấu chấm câu nên đặt ở chỗ này. Tám chữ này phải nên đọc một hơi, cứ niệm một hơi chính là một câu. Nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu, Đây là một câu. Như Hải Hiền Pháp Sư của chùa Phật Lai, hiện nay 92 năm, chính là Nhất Tâm Bất Đoạn chuyên trì danh hiệu Ngài làm được rồi, còn biểu diễn cho chúng ta xem. 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy Ngài một câu A Di Đà Phật, bảo Ngài cứ thế mà niệm. Ngài đã niệm 92 năm. 112 tuổi, tự tại vãng sanh. Một câu Phật hiệu này biểu diễn cho chúng ta xem. Nhất Tâm Bất Đoạn chuyên trì danh hiệu, quả thật trong tâm Ngài chỉ có A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật ra cái gì cũng không có. Đây mới gọi là Nhất Tâm Bất Đoạn. Ngài không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Mỗi người niệm Phật, nếu muốn hy vọng một đời này có thể sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định phải ghi nhớ câu kinh này. Hãy tỉ mỉ quan sát Ngài Hải Hiền làm thế nào mà thành tựu, chính là đều dựa vào 8 chữ này. Cuộc đời Ngài đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Thật tướng đồng bản dịch, đời đường, hệ niệm bất loạn. Bản dịch đời đường là bản của Đại sứ Huyền Trang. Bản đó không phải Nhất Tâm Bất Đoạn. Bản dịch đời đường nói là hệ niệm bất loạn, chứ không phải nhất tâm. Hệ niệm bất loạn chuyên trì danh hiệu. Chữ hệ niệm này có sự khác biệt rất lớn với chữ nhất tâm. Nhất tâm bất loạn, có người xem thấy chữ nhất tâm liền sợ hãi. Vì sao vậy? Vì sợ mình làm không được. Tâm tôi có tạp niệm, có vọng tưởng. Tôi niệm Phật chắc chắn sẽ xen tạp vọng tưởng với tạp niệm, không thể nào nhất tâm được, hệ niệm bất loạn thì không vấn đề. Hệ niệm có thể làm được, trong đó có tạp niệm, không phải bài trừ tạp niệm, nhưng nhất tâm phải diệt trừ tạp niệm. Nên xem thấy bản sách này có vẻ dễ hơn, nên sanh khởi được lòng tin. Từ hệ niệm bất loạn đến nhất tâm bất loạn, khi thấy phần kinh văn này, mỗi lần ngày liền có thể được tiêu trừ. Điều này trong lúc chúng ta giảng kinh phải giảng nó cho rõ ràng, minh bạch, để mọi người sanh khởi tín tâm. Vì thế cũng tương đồng ý chỉ nhất hướng chuyên niệm của kinh này. Bộ kinh này tức là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là nhất hướng chuyên niệm, chứ không phải nhất tâm. Nhất hướng chuyên niệm có cùng ý nghĩa với hệ niệm bất loạn. Nhất hướng chuyên niệm có cùng ý nghĩa với ý này, chỉ bày tỉ mỉ diệu pháp trì danh. Sự quả khởi tu, quả giác nhân tâm, tha lực thầm giá hộ, chẳng thể nghĩ bàn. Đây là do ái thần, nguyện lực của A Di Đà Phật gia trì chúng ta trong thời đại loạn thế ngày nay. Phật pháp suy vi đến cùng cực, gặp được pháp môn này, nghiên cứu sâu kinh điển, không thể không có nghi hoặc. Chúng ta cảm tạ cụ Hòa Niệm Tổ, ngài vô cùng tận tâm, không ngại khó nhọc, đem những chỗ kinh văn thường khiến chúng ta nghi hoặc đều giảng giải một cách tỉ mỉ, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Phía sau có dẫn đại yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Nếu chấp trì danh hiệu chưa đoạn kiến tư, nghĩa là chấp trì danh hiệu nhưng kiến tư phiền não vẫn chưa đoạn, thì tùy theo là tán hay định, hoặc là tâm tán đoạn niệm Phật, hoặc tâm định niệm Phật, tâm tán đoạn niệm các Phật hiệu này, nghĩa là các vọng tưởng tạp niệm. Lúc định tâm niệm Phật thì không có vọng tưởng tạp niệm. Chí thành ba bậc chính phẩm nơi cõi đồng cư, tức là nó đến mức độ nhiều ít của định và tán. Định nhiều tán ít, phẩm vị sẽ cao. Tán nhiều định ít, phẩm vị liền hạ xuống, nhưng đều được vãng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Trong cõi phàm thánh đồng cư cũng có ba bậc chính phẩm. Lời này nói rất hay. Vì sao? Vì lời này chính là sự khẳng định mức độ niệm Phật có thể vãng sanh. Của chúng ta hiện nay, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, độ thay chúng sanh, chỉ cần tính nguyện trì danh, quyết được vãng sanh cõi phàm thánh đồng cư của cực lạc. Quả thật chẳng cần phải niệm đến sự nhất tâm bất loạn hay lý nhất tâm bất loạn. Việc này khó, diệu dụng của pháp môn trì danh được giải bày hết ra. Giống như khi có khách đến, chúng ta dâng trà bánh, ngay cả khay đựng cũng bê ra, tức là toàn bộ đều lấy hết ra, chẳng như là chút gì, thảy đều bày lên. Sự diệu dụng của pháp môn trì danh chân thật bất khả tư nghì, đủ chứng minh hội bản thật có công với thánh giáo vậy. Đây là lời tán thán. Bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, nhưng thời đại hiện nay mọi người đã quen tụng bản của ngài La Thập không quen đổi một bạn khác. Không đổi cũng được. Tịnh tông ở Trung Quốc đã 1700 năm. Đều y theo Kinh A-di-đà do Ngài La Thập phiên dịch. Bộ Kinh Di-đà này người niệm Phật vãng sanh không sao đếm xuể. Đó là sự thật, không phải giả. Chúng ta nhìn xem Hải Hiền Lão Hòa Thượng không biết chữ, cả đời chưa từng đọc qua Kinh Vô Lượng Thọ, một lần cũng không có, cũng chưa từng nghe ai đạo. Ngài chỉ có một câu A-di-đà Phật, Ngài rất thật thà. Lại thật, nghe lời, thật làm. Một câu Phật hiệu, cứ một mực mà niệm, niệm suốt 92 năm, niệm mãi đến lúc vãng sanh. Ngài niệm đến trình độ nào? Tôi hết sức tin tưởng, một chút cũng không nghi. Ngài niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Vì sao? Vì chúng ta thấy Ngài quá đổi thật thà, nghe lời thật làm. Cả đời tu hành của Ngài chính là thắp hương, lạy Phật, niệm Phật, rồi nhiễu Phật. Ngoại trừ những thứ này, Ngài chẳng biết gì. Thông thường bạn khóa tụng sớm tối trong chùa, Ngài cũng không biết. Ngài chưa từng hào gõ khánh, chuông mỏ, Ngài cũng không biết. Thật thà, tâm địa thanh tịnh, từ bi, chúng tôi thường nhắc nhở nhằm hy vọng đồng hào trong cuộc sống thường ngày dùng chân tâm đối người tiếp vật. Cả đời Hải Hiền Lão Hòa Thượng dùng chân tâm. Chân tâm là tâm chân thành vốn có của bản thân, chẳng có lấy một chút hư ngụy, cũng chẳng mảy may dối lừa, không dối mình, không gạt người. Tâm chân thành. Có vào lúc nào? Vào lúc trẻ con chào đời, khoảng 100 ngày. Chúng hoàn toàn dùng chân tâm. Vì tâm của chúng vẫn chưa bị ô nhiễm. Vì thế, mỗi người đều đã từng dùng chân tâm. Hết sức đáng tiếc, chân tâm bị hoàn cảnh ô nhiễm. Sau khi ô nhiễm, là chẳng biết quay đầu. Cứ thế, cho đến lúc già chết, vọng tâm thì mọi suy nghĩ đều là nhân tạo nghiệp luân hồi. Sau khi chết đi sẽ thế nào? Sẽ xoay vần trong sáu nẻo, vĩnh viễn trong sáu nẻo luân hồi, chẳng thể thoát ra. Đây là việc vô cùng bi thảm. Trẻ con sau 100 ngày chúng sẽ nhận thức được cuộc sống. Trước 100 ngày thì vẫn chưa biết gì, chưa biết ai là cha, ai là mẹ. Bất luận người nào tiếp xúc với chúng, chúng đều dùng chân tâm đối lại, cười rất ngọt, cười rất đáng yêu. Chúng không biết từ chối mọi người. Đến khi chúng bị ô nhiễm, chúng biết được cuộc sống rồi, ba mẹ bồng chúng sẽ thích. Còn người khác bế chúng sẽ từ chối. Đây gọi là bị ô nhiễm rồi. Kiểu ô nhiễm này sẽ lớn dần theo năm tháng. Mỗi năm càng nghiêm trọng hơn. Chân tâm ngày thờ chất phá, chân tâm hoàn toàn đã bị mất đi. Toàn dùng vọng tâm. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc có trí huệ nhìn thấy rõ ràng, tường tận sự việc này, thế nên mới nghĩ làm sao có thể khiến trẻ con tuy không thể nào tránh khỏi ô nhiễm, nhưng làm thế nào khiến cho mức độ ô nhiễm của chúng hạ xuống đến mức thấp nhất. Bởi vì các ngài hiểu được tánh tương cận, tập tương viễn. Nói về tự tánh, chân tâm thì mọi người giống nhau. Nói đến ô nhiễm, vọng tâm thì mọi người lại khác nhau. Vì thế, giáo dục mới hứng khởi được cậu bất giáo, tánh nải thiên. Chân tâm của chúng ta từ từ sẽ biến thành. Vọng tâm là gì? Là tâm phân biệt, tâm chấp trước. Đó gọi là mê. Và vậy làm sao? Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Chuyên là gì? Chính là mặt ô nhiễm đạt mức nhỏ nhất. Học càng nhiều, ô nhiễm càng nghiêm trọng. Người bây giờ bị khoa học ô nhiễm, ô nhiễm hết sức nặng nề, trầm trọng đến mức độ nào? Đánh mất đi tính tâm của chính mình. Đây là việc nghiêm trọng nhớ. Tính tâm của bản thân mất rồi, họ còn có thể tin ai đây? Vì thế không tin cha mẹ, không tin tổ tông, không tin thánh hiền, không tin thần thánh trong tôn giáo, mới tạo thành xã hội ngày nay. Ngày nay toàn bộ địa cầu động loạn, tai nạn biến hóa dị thường do nguyên nhân gì? Do đánh mất tính tâm mà tạo thành. Nên nguồn gốc nguy cơ của xã hội hiện nay chính là nguy cơ về tính tâm. Làm sao có thể khôi phục lại lòng tin, xây dựng lòng tin lại từ đầu, trở về với tính tâm? Đây là việc lớn đầu tiên trước mắt. Cứu chính mình cứu gia đình, cứu xã hội, cứu quốc gia và nhân loại. Nhân nghĩa lệ trí tỉnh phải tìm chữ tính này về, sẽ liền cứu được. Có tỉnh mới có trí, có trí mới có lễ, có lễ mới có nghĩa, có nghĩa mới có nhân. Nhân lễ nghĩa trí tỉnh thể đều khôi phục lại được. Thế giới này liền được cứu. Năm này lễ Phật đản được tổ chức tại Paris, do Sri Lanka làm ban tổ chức có mời tôi, nhưng tôi không đi. Đồng học trở về nói lại với tôi, tham gia hoạt động lần này có mấy vị đại sứ. Chúng tôi rất thân. Trong báo cáo họ có đề ra một vấn đề hết sức rõ ràng. Thế giới này liệu còn có thể có lại hòa bình không? Đa số đều không còn lòng tin. Trong đó có một số người tiếp xúc với chúng tôi, họ cảm nhận một cách sâu sắc. Vì chúng tôi thường hay cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thảo luận những vấn đề này. Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc có nói đến ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức. Còn trong Kinh Giáo Đại Thừa nói đến tam phước lục hòa, tam học lục độ và mười nguyện phổ hiền. Bắt đầu từ những chỗ này, mà khôi phục lại tánh đức của chúng ta. Bắt đầu thực hiện từ bản thân mình, chúng ta có thể cứu chính mình, mà còn có thể cứu cả gia đình, cứu được gia đình, sẽ có thể cứu được xã hội, có thể cứu cả quốc gia, lại mở rộng hơn một chút, có thể cứu toàn thế giới. Nhiều thứ của Trung Quốc đã mất đi, chẳng có người truyền thừa. May thay, vẫn còn sách cổ. Chúng ta tìm thấy rồi. Những sách cổ quan trọng này có thể giúp chúng ta cứu xã hội, cứu quốc gia. Đó là Quần Thư Trị Yếu và Quốc Học Trị Yếu, chính là hai bộ sách này. Hai bộ sách này xuất hiện, tôi quả thật như bắt được báu vật. Biết bao năm nay trong tâm luôn nghĩ đến, cuối cùng tâm tưởng sự thành. Nhiều đồng học phát tâm để ý giùm, nên đã tìm thấy hai bộ này. Thật quá hy hữu. Hai bộ này được in vào 100 năm trước, với số lượng rất ít. Trải qua chiến loạn trong 100 năm, hai bộ sách này đã thực sự biến mất. Tôi tin rằng đây là do Lão Tổ Tông đặc biệt lưu lại cho chúng ta. Chúng tôi vừa có được liền chẳng suy nghĩ gì, mau chóng đem đi in. Mỗi loại in 10.000 bộ. Rồi phân ra tặng cho thư viện của mỗi đại học trên thế giới, cất giữ trong thư viện quốc gia, tương lai sẽ không bị thất truyền nữa, đến đâu cũng có thể tìm được. Sách cổ có rồi, hiện nay còn phải tiến thêm một bước, cần người giảng giải. Người giảng giải nếu không có lòng tin, họ sẽ không làm được. Số ít người có lòng tin đi theo phương pháp cổ xưa, tức là đi theo lý niệm và phương pháp mà học tập. Chúng tôi tin rằng học 3 năm, 5 năm là họ có thể giảng rồi. Có thể học, không ngừng học 10 năm, họ có thể trở thành chuyên gia, chuyên gia học giả hàng đầu trên thế giới. Đem bộ sách này giảng rõ ràng, giảng tường tận, giảng thấu triệt, tính tâm chúng ta liền khôi phục, thế giới liền được cứu. Những năm nay chúng tôi nghĩ đến Viện Hán Học. Viện Hán Học làm việc gì? Chính là làm sự việc này. Viện Hán Học vừa mở ra không có giáo viên, không có sinh viên. Chúng tôi chiêu sinh như thế nào? Chiêu sinh nghiên cứu viên, họ phải có một chút nền tảng về văn ngôn văn. Không có nền tảng của văn ngôn văn thì khó lắm. Có được nền tảng của văn ngôn văn, chúng ta nghiêm túc học tập cho tốt. Có 3 người, 5 người cùng nhau thâm nhập nghiên cứu. Mỗi ngày chúng ta sẽ làm báo cáo tâm đắc việc học. Mọi người chia sẻ với nhau. Năm nay chúng ta tiến hành áp dụng cách làm này cho kinh Bố Luân Thọ. Mỗi ngày dùng 2 giờ đồng hồ chia sẻ báo cáo tâm đắc học tập, hiệu quả vô cùng tốt. Nhờ đó tôi liền nghĩ đến, nếu có 3 người, 5 người cùng nhau chuyên công nơi quần thư trị yếu, mỗi ngày dùng 2 giờ đồng hồ chia sẻ báo cáo tâm đắc việc học, có thể khởi được tác dụng lớn. Mỗi người chuyên công một môn, chọn trong 66 bộ sách của quần thư trị yếu. Mỗi người bỏ sức nơi một bộ, sau 10 năm đều là số 1, không có số 2. Chuyên công nơi kinh dịch sẽ là đệ nhất kinh dịch. Chuyên công nơi luận ngữ là đệ nhất luận ngữ. Chuyên công đến mạnh tử sẽ là mạnh tử đệ nhất. Mỗi người đều là số 1. Mọi người tán thán lẫn nhau, chứ không hủy bán, không phê bình. Vì sao vậy? Vì ai cũng là số 1, ngang hàng nhau. Có số 1, số 2 thì mới có người tranh. Còn ai cũng là số 1 sẽ chẳng có ai tranh cả. Mọi người đều bình đẳng, đều là chuyên gia Hán học. Sau 10 năm, Hán học trên trái đất được hưng vượng, rộng rãi trở lại, có thể biến trái đất này thành Thái Bình Thịnh Thế. Trước đây, Thái Bình Thịnh Thế mang tính khu vực chỉ là một quốc gia, ngày nay thái bình thịnh thế là toàn thế giới, mang tính toàn cầu. Tôi tiếp xúc với rất nhiều đại sứ của Liên Hiệp Quốc. Có nói với họ cách nhìn, cách nghĩ này. Dần dần, tính tâm của họ cũng sanh khởi. Mười năm có thể làm được không? Có thể. Vì sao? Vì hiện nay có khoa học kỹ thuật. Có mười mấy hai mươi người. Có một đài truyền hình vệ tinh. Một kênh chuyên dùng để họ suốt 24 giờ không ngừng ở đây nêu lên báo cáo tâm đắc của họ. Người của toàn thế giới đều nghe được. Báo cáo của họ sẽ được đánh lại với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau để người trên toàn thế giới có thể nghe và xem hiểu được. Đây là xây dựng kiến hòa, đồng giải. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là người của toàn thế giới kiến lập công thớ. Chúng ta sẽ có cùng một cách nhìn, cùng một cách nghĩ. Nhờ đó, hết thảy, mọi hiểu lầm đều được hóa giải, mang đến cho thế giới sự an định hài hòa, hạnh phúc mỹ mãn. Một cách bền vững. Lời của tiến sĩ Thái Ân Tỷ nói không sai. Chỉ có học thuyết không mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa mới có thể giải quyết được vấn đề xã hội của thế kỷ 21. Chúng ta phải giảng câu nói này của ông cho thật rõ ràng và minh bạch để mọi người tin tưởng. Học thuyết khẩn mạnh có bốn chữ, chính là nhân, nghĩa, trung, thư. Phật Pháp Đại Thừa cũng có bốn chữ, đó là chân, thành, từ, bi. Tám chữ này có thể khiến xã hội hỗn loạn trở nên an định. Cứu vãn nguy cơ tận diệt nền văn hóa nhân loại. Đang gần kề. Chúng ta trở lại với chú giải của bổn kinh, xem tiếp độ thay chúng sanh. Chỉ cần tính nguyện trì danh, quyết được vãng sanh cõi phàm thánh đồng cư của Cực Lạc. Lời nói này rất khẳng định. Không chút mảy may hoài nghi. Quả thật không cần thiết phải niệm đến sự nhất tâm hay lý nhất tâm. Hải Hiền Pháp Sư, một câu Phật hiệu, ngài niệm đến nhất tâm bất loạn. Vì sao? Vì ngài có thiện căn phúc đớ. Thế nào là thiện căn? Thật thà nghe lời, thật làm, chính là thiện căn. Cái gì là phúc đớ? Chân thành là phúc, thanh tịnh là phúc, cung kính là phúc, Những điều kiện này Ngài thấy đều đầy đủ. Người có đầy đủ những điều kiện này, nếu họ thật làm một cái Phật hiệu niệm đến cùng, khẳng định 3 năm niệm được công phu thành phiến. Công phu thành phiến chắc chắn được vãng sanh tịnh độ, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, nhất định được vãng sanh. Hơn nữa công phu thành phiến nhất định thấy Phật. Phật đến làm gì? Đến thọ ký cho bạn, báo tin cho bạn. Phật sẽ nói cho bạn biết thọ mạng của bạn còn được bao nhiêu năm. Đợi đến đốt mạng chung, Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đây gọi là thọ ký. Trong tâm bạn rất vui, rất hoan hỷ, chắc chắn không bị thoái chuyển. Vì sao? Thấy được Phật rồi. Sẽ càng dũng mãnh, tinh tấn hơn. Một có Phật hiệu niệm đến cùng, không xen tạp, không gián đoạn, không phân biệt, không chấp trước. Thêm 3-4 năm công phu nữa sẽ đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn nâng lên rồi, sanh đến phương tiện hữu giới độ của thế giới Cực Lạc. Nếu như chúng ta vẫn chưa vãng sanh, nhất định phải nắm chắc thời gian, tiếp tục công phu thêm 3-4 năm có thể nâng đến lý nhất tâm bất loạn. Cảnh giới này tức là một ngày tu hành ở thế giới Ta Bà bằng tu 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Chính là cái ý này. Vì sao thế giới Ta Bà khó tu? Ngoại duyên không tốt, bạn có thể không bị mê hoặc mà như bất động. Công đức của một ngày vượt qua 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Bạn có thể dùng công phu của 3-4 năm từ sự nhất tâm nâng đến lý nhất tâm. Lý nhất tâm sẽ vãng sanh vào có thật báo. Nếu chúng ta hỏi Hải Hiền Lão Hòa Thượng, thiện căn phúc đức nhân duyên của Ngài thấy đều đầy đủ, chỉ cần Ngài thật làm, chân thật dụng công, Ngài thật làm, thật sự dụng công, về điểm này không hề giả. Nếu bạn hỏi tôi vào lúc nào Ngài đã công phu thành phiến, tôi có thể nói cho bạn biết khoảng trước sau năm 25 tuổi. Ngày 20 tuổi bắt đầu niệm Phật, trước sau 25 tuổi, tức 24, 25 hay 26 tuổi, và 3 năm này chính là lúc Ngài đắc được công phu thành phiến. Thêm 3-4 năm vào khoảng 30 tuổi, tôi tin Ngài có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Vào trước sau năm 40 tuổi, Ngài liền có thể đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn cùng với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, bến thiện tông là cùng một đẳng cấp. Ngài thấy A Di Đà Phật được bao nhiêu lần? Tôi tin rằng trên 10 lần Ngài với A-di-đà Phật trở thành bạn thân. Sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta là Huệ Viễn Đại Sư, một đời thấy Phật 4 lần. Lần sau cùng là lúc lên tiếp dẫn Ngài. Trước đó có 3 lần, Ngài vốn chẳng nói với người khác. Tâm là định, thấy rồi coi như chẳng việc gì, không bị quấy nhiễu. Lần sau cùng Phật tiếp dẫn Ngài vãng sanh, Ngài nói với mọi người: ngày trước thấy thế giới Cực Lạc 3 lần. Người ta hỏi Ngài thế nào thế giới Cực Lạc, trong đó làm sao? Ngài nói với mọi người hoàn toàn giống như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, chứng minh những gì Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là chính xác, không phải vọng ngữ, chẳng phải giới tưởng tượng, mà là sự thật. Ngài làm chứng cho Thế Tôn. Nên thọ mạng của Pháp Sư Hải Hiền, tôi cảm thấy thật ra nó không dài như vậy. Thọ mạng của Ngài bình thường mà nói chắc khoảng 70-80 tuổi. Ngài chứng quả rồi. Một pháp môn có thể tu hành chứng quả, pháp môn này chính là chánh pháp của Thích Ca Như Lai. Vì thế chúng ta có thể nhận định Hải Hiền Pháp Sư vì chúng ta biểu pháp. Biểu pháp gì? Pháp môn niệm Phật là chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Nó không có tượng phá, mạc phá, mà là thuần chánh. Thế Tôn trên Kinh Đại Thừa có nói qua, đầy đủ điều kiện gì mới gọi là chánh phá? Thời đại này có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người tu hành, có người chứng quả. Tịnh Tông có giảng kinh, có nghe kinh, có niệm Phật. Niệm Phật chính là tu hành. Có người vãng sanh, vãng sanh chính là chứng quả. 4 điều kiện này đều có được. Vậy nếu nó không phải chánh pháp thì cái gì mới là chánh pháp chứ? Tông phái khác như Hoa Nghiêm, Pháp Hòa, Pháp Tướng, Tam Luận, vân vân, đều không có người giảng, không có người nghe, không có y giáo tu hành, đương nhiên sẽ không có chứng quả. Vậy sẽ là gì? Diệt rồi. Đây không phải mạt phá, mà là diệt phá. Trong và ngoài nước có không ít pháp sư đều rất xuất sắc. Xem thấy tông phái nào không có người truyền thừa, chân thật phát tâm đến truyền phá, học tập kinh giáo, phát tâm ra ngoài giảng kinh. Chỉ cần phát tâm khẳng định làm được, vì có Thích Ca Như Lai giá trì, 10 phương chư Phật giá trì, các ngài thật giá trì bạn. Bạn có giảng sẽ có người nghe, có người tu hành chánh pháp liền có thể hiện tiền, chỉ ít cũng phải cứu vãn thời mạt pháp của Thích Ca Như Lai. Còn tu hành không có chứng quả, đây chính là mạt pháp. Không thể hủy bán lẫn nhau. Phía trước từng nói tỉ mỉ với chư vị, chân thật là đệ tử Như Lai, phải tán thán chánh pháp của Như Lai. Nếu hủy bán lẫn nhau, đại chúng xã hội nhìn thấy hiện tượng này, họ sẽ không học nữa. Vì sao? Mấy người ngày ngày cãi nhau, vậy có chỗ nào là chánh pháp chứ? Phật pháp suy vong, diệt mất rồi. Nếu bạn có được sự ủng hộ của đại chúng, bạn phải đề xướng chánh pháp. Nếu tâm trụ nơi chánh pháp, dạy nói chánh pháp, điều này là đúng. Tăng khen tăng là đúng. Người xuất gia hủy bán lẫn nhau, khen mình chế người, đây là người gì? Đây là người diệt Phật pháp. Cái tội này đều là vô gián địa ngục. Sự việc này ở bài trước tôi đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch, không thể tiếp tục sai nữa. Ngài Hải Hiền tiếp nhận lời dặn dò của A Di Đà Phật. Biết bao lần Ngài xin A Di Đà Phật tiếp dẫn Ngài vãng sanh, A Di Đà Phật nói với Ngài: tu hành rất tốt, tu được không tệ, nên bảo Ngài lưu lại thế gian biểu phá. Đến lúc rồi, A Di Đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn Ngài. Lúc đó là lúc nào? Khi nào Ngài gặp được quyển sách này? Quyển sách gọi là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Gặp được quyển sách này thì thời tiết nhân duyên, biểu pháp của con sẽ viên mãn, Phật sẽ đến tiếp dẫn con. Khi Ngài được 112 tuổi, thật có mấy tín đồ cầm quyển sách này đến chùa Phật Lai thăm Ngài. Ngài không biết chữ, thấy người ta cầm quyển sách này tặng Ngài: sách gì vậy? Người ta nói với Ngài: sách này là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Ngài vừa nghe được vô cùng hoan hỷ, như bắt được báu vật. Giống như ngày ngày nghĩ đến, đã nhớ nghĩ rất nhiều năm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lập tức lấy chiếc áo cà sa mà Ngài thích nhớ, lấy chiếc tăng bào mặc lên người, chủ động yêu cầu: mọi người hãy chụp hình cho tôi với. Ngài cầm quyển sách ôm trong tay chụp hình. Lúc đó có bốn tín đồ, chính là bốn đệ tử tặng sách cho Ngài, đều ngửi thấy mùi hương đặc biệt bên cạnh. Đại khái khoảng 3-4 phút, mỗi người đều ngửi thấy. 3 ngày sau, Lão Hòa Thượng ra đi. Các vị thử nghĩ xem, điều này biểu thị ý nghĩa gì? Quyển sách này do một vị giáo sư trẻ tuổi bên Đại Lục viết. Tên thật của thầy ấy tôi không biết. Thầy ấy nói chúng tôi từng gặp mặt một lần tại Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh.
Lúc tôi đi thăm là cư sĩ Triệu Pháp Sư, thầy cũng có mặt ở đó. Còn rất trẻ. Thầy ấy dùng thời gian khoảng 10 năm hoàn thành quyển sách này. Về nội dung sách, thầy đã rất tận tâm, tìm không ít tư liệu tham khảo. Vì chúng ta nói rõ, Kinh Phật truyền đến Trung Quốc thuở đầu phiên dịch, sớm nhất là đã xuất hiện bản hồi tập. Nếu thầy ấy không nói điều này, chúng ta gần như chẳng biết. Người xưa có một danh từ gọi là hiệp kinh. Việc này có nghe qua. Hiệp kinh tức là hội tập dùng mấy loại sách hội tập lại với nhau. Cổ nhân gọi là hiệp kinh. Hiện nay trong Đại Tạng Kinh cũng có. Làm sao có thể nói không thể hội tập được? Hội tập là cái điển nguy tạo. Không có cái nói này. Hội tập của cổ nhân đều có trong Đại Tạng Kinh. Chứng tỏ rằng hội tập là việc có thể. Hơn nữa có thể nói Hải Hiền Pháp Sư đã chứng minh cho chúng ta bản hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư là chân kinh. Vì sao? Khi người xưa dịch kinh thực hiện việc hiệp kinh, có sửa đổi kinh văn, bản hội tập này của Liên Công mỗi một chữ đều có nguồn gốc, đều là nguyên văn trong năm đoạn nguyên bản dịch. Ngài lấy văn tự trong đó ra, ngài không hề dám đổi một chữ, không dám sửa một chữ. Hay nói cách khác, tức là ngài hội tập, ngài hợp kinh vô cùng cẩn thận. Chữ chữ câu câu là nguyên văn của nguyên bản dịch, không hề sửa đổi chữ nào. Ngài dùng thời gian 10 năm cẩn thận từng chữ, cân nhắc từng chữ. Người đời sau phản đối việc hội tập vì có sửa đổi kinh văn, ngài tìm cách không phạm lỗi lầm này. Bổn hội tập này là bổn hội tập bậc nhất trong tất cả bổn hội tập của cổ đế. Bổn hội tập kinh Vô Lượng Thọ, chữ chữ câu câu đều do Đức Phật thuyết ra. Yên tâm, không phải giả đâu. Thứ hai, chứng minh chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng giống như lão sư của ngài, hết sức thận trọng. Ngài cũng là hội tập chú giải dùng 193 loại sách cổ. Trong đó có 83 loại kinh luận và 110 loại trước tá của cổ đại đức. Dùng trong thời gian 6 năm. Để chú giải cho bộ kinh này, dùng kinh chú kinh, dùng khai thị của tổ sư đại đức để chú giải kinh, rất hay, là thật, không phải giả. Phê bình hủy bán đều do hiểu lầm. Chúng ta nên có lòng tin. Thứ ba, ý nghĩa biểu phá chính là chúng ta mười mấy 20 năm nay chuyên y theo bổn hội tập mà học tập. kéo theo không ít người, cả trong và ngoài nước, đều yêu thích. Quyển sách này tôi đã giảng mười mấy lần mà không có sai lầm. Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi, xuất gia niệm Phật 92 năm, dùng công phu tu hành một đời đã chứng minh cho chúng ta đều đang khuyên mọi người là khuyến chuyển, có thì chuyển, khuyến chuyển. Còn Lão Hòa Thượng vì chúng ta làm chứng chuyển, đây gọi là tam chuyển pháp luân. Vô lượng công đức tăng trưởng tính tâm cho chúng ta. Hành động sau cùng có dụng ý vô cùng tham sâu, chỉ có tăng khen tăng, Phật pháp mới có thể hưng khởi trở lại. Nếu như cứ phỉ báng lẫn nhau, Phật pháp khẳng định sẽ bị diệt vong. Cổ nhân đã nói rất rõ ràng, minh bạch. Phật pháp muốn hưng vượng phải tam học nhất nguyên. Chữ tam học này chính là chỉ cho toàn bộ Phật pháp. Tức là giới luật, thiền định, giáo hạ, đây là tam học. Những cái này đều do Phật Thích Ca truyền lại. Nếu bạn phê bình, phỉ báng, đó gọi là bán Phật, bán phá, bán tăng. Chẳng phải chỉ có người bình thường phỉ báng, mà chính người xuất gia cũng phỉ báng. Vậy coi như xong rồi. Vào thời này, trong tình trạng hiện nay, người xuất gia là tội nhân của Phật, đến để diệt Phật. Hết thảy Phật pháp đều trở thành đề tài cho bạn tranh luận. Bạn không chuyên tâm học tập, tuân theo đó mà tu hành, lại đem Phật pháp ra để cùng nhau tranh luận, phê bình lẫn nhau. Những đại chúng trong xã hội nhìn thấy cảnh tượng này chẳng dám thân cận. Những điều này đều đang hủy hoại Phật pháp. Chúng tôi vô cùng cảm kích Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Ngài đã nói được chỗ cứu cánh quá tốt. Chúng ta chẳng cần thứ gì, cũng chẳng cần tranh. Phàm là tranh thì tôi chẳng cần. Tôi chỉ học Lão Hòa Thượng một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vậy thì chẳng còn gì để tranh nữa. Cuối cùng không thể nói đến Phật cũng không cần, Phật cũng là giả. Chúng ta chỉ học một câu này của Lão Hòa Thượng, học hành nghi một đời của Ngài là có thể vạn sanh tịnh độ. Đây là Ngài biểu phá cho chúng ta, biểu đến chỗ cứu cánh rồi. Đừng tiếp tục tranh nữa. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, mấy người tranh, còn tôi xin rút lui. Tôi ở bên cạnh niệm A-di-đà Phật, chẳng tranh luận với người. Mãi xa rời chốn thị phi, người này có phước báo. Một câu Phật hiệu, thứ gì cũng không cần, vạn duyên buông xả. một phương hướng, một mục tiêu cầu sanh tịnh độ. Đây cũng là hành trì cả đời của Ngài Hải Hiền. Ngài vì chúng ta chứng minh bản hội tập đích thực có công lớn với Thánh giáo. Thứ hai là nói đến đồng loại. Chúng ta xem trang 234, dòng thứ ba. Chúng ta xem từ chỗ này. Đồng loại, hệ kinh điển nào đề xướng nhớ Phật niệm Phật, nguyện sanh thế giới cực lạc, đều được coi là đồng loại. Trong các kinh ấy cũng có thân sơ. Thân sơ là hai phá như thế nào? Kinh nào trì danh niệm Phật là thân, dùng quán tưởng thật tướng niệm Phật, đấy đều tương đối thuộc về sơ. Trong này lại đưa ra chín loại. Đầu tiên là Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Bộ kinh này cùng với Đại Bổn và Tiểu Bổn ở trên được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh. Chuyên giới thiệu về tịnh độ là kinh điển cơ bản của Tịnh Tông. Trong kinh này giảng cho chúng ta về 16 diệu môn, tức là 16 phép quán. Trong này nói đến quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, nhân diệu môn thứ 16 sau cùng nói về trì danh niệm Phật. Duyên khởi của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh cũng rất thù thắng. Bà Bí Đề Hy là người được nói đến trong bộ kinh này. Bà gặp phải cuộc đảo chính trong gia đình, còn trải nghe lời của Đề Bà Đạt Đa chiếm đoạt vương vị. Rồi giết chế phụ vương, giam cầm mẹ. Bà Vi Đề Hy gặp phải sự việc này, cầu cứu Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật liền hiện thân an ủi bà, thuyết pháp cho bà. Bà nói thế gian này không tốt, có thế giới tốt hơn thế giới này để con vãng sanh về đó không? Chẳng muốn ở thế giới này thế nữa. Phật liền hiện tất cả cõi nước của chư Phật cho bà. Cảnh tượng hiện ra như đang xem TV vậy, bà đều nhìn thấy tất cả. Bà tự do chọn lựa. Sau khi xem xong, bà chọn lấy thế giới cực lạc. Thế giới này tốt. Thế giới này không nhìn thấy kẻ bất thiện, cũng như điều bất thiện, thế giới này đều không có. Những điều nhìn thấy đều là thuần tịnh thuần thiện. Bà bèn thỉnh giáo với Thế Tôn. làm sao có thể vãng sanh? Phật liền dạy cho bà 16 loại phép quán. 16 loại phép quán này, chẳng luận dùng loại nào đều có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. Vì thế, trong bộ kinh này, Đức Phật nói đến hai việc. Một là 16 cách để vãng sanh. Thứ hai, những y cứ lý luận để nâng vào của tịnh độ. Nguyên lý và phương pháp của tịnh độ đều ở trong bộ kinh này. Trì danh niệm Phật là phép quán 16. Phép quán sau cùng, lý luận của tịnh tông là thị tâm, thị Phật, thị tâm tác Phật. Nói với chúng ta, thế giới Cực Lạc có quan hệ mật thiết với chúng ta, chứ chẳng phải không liên quan gì, là do tự tánh chúng ta biến hiện ra. Tự tánh biến hiện ra cảnh giới, vậy làm gì có đạo lý không thể vãng sanh được chứ? Chắc chắn có thể vãng sanh. Vì thế Tổ sư Đại Đức bảo rằng duy tâm, tịnh độ, tự tánh, di đà. Thế giới Cực Lạc là do tâm hiện. A Di Đà Phật cũng là do tự tánh biến hiện. Những năm qua, tịnh tông chúng ta cũng gặp không ít hương linh nương vào phụ thể cầu xin siêu độ. Chúng ta không tìm họ là do họ đến tìm chúng ta. Họ đã đến rồi thì chúng ta phải đáp ứng. Họ có cảm, chúng ta có ứng. Làm sao mà ứng? Làm pháp hội siêu độ cho họ. Chẳng hạn như đã Phật thất, khi Phật thất viên mãn, cái ngày cuối cùng là một buổi pháp sự tam thời hệ niệm để siêu độ họ, thật có hiệu quả. Pháp hội làm thành công rồi, làm được rất rộng rãi. Quyển sách về pháp sự hệ niệm, cũng tức là nghi thức, do Thiền sư Trung Phong Triều Nguyên biên soạn. Đương nhiên, nó cũng là bản hồi tập. Trong này có kinh, có kinh A-di-đà. Phần tụng kinh là tụng kinh A-di-đà, tụng chú vãng sanh, có lời khai thị của Thiền sư Trung Phong. Trong phần khai thị có nói đến A-di-đà Phật, tức là tâm ta. Tâm ta tức là A-di-đà Phật. Tịnh độ chính là nơi này. Nơi này chính là tịnh độ. Hai câu này nói về lý. Trên thực tế, Đức Phật trong Quán Kinh có nói thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đều là từ hai câu này khai triển ra. Trên Kinh Hoa Nghiêm càng nói được hay hơn. Một tức tất cả, tất cả tức một. Hoa Nghiêm gọi là bất nhị pháp môn. Cho nên quán kinh hợp với kinh Đại Bổn và Tiểu Bổn thì gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Chuyên giới thiệu về tịnh độ, giới thiệu thế giới Cực Lạc. Nên nó là kinh điển cơ bản của Tịnh Tông. Cụ đàm, cụ là đầy đủ. Vì chúng ta nói ra 16 phép quán, tức là 16 loại phương pháp tu hành, khuyên dạy quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Ở trong này có quán tưởng niệm Phật. Thứ hai, A Di Đà Phật, Cổ Âm, Thanh Vương, Đà Ra Ni Kinh. Kinh này khuyên dạy trì danh và kiếm trì chú. Ở đây có trì danh, trì chú cũng được xem là rất gần với đồng loại, bởi vì trong này có trì danh niệm Phật. Thứ ba, phẩm phổ hiền hạnh nguyện của kinh Hoa Nghiêm. Mười đại nguyện vương dẫn dắt quý về Cực Lạc, đây là phẩm chúng ta rất quen thuộc, đồng loại với kinh Vô Lượng Thọ. Thứ tư, hậu suốt A Di Đà Phật kệ kinh. Bộ kinh này tổng cộng có 56 câu, toàn là kệ tụng. Trong đó có nói phát nguyện giống như chư Phật thệ 24 chương, tương đồng với 24 điều nguyện trong hai bản dịch Đời Ngô và Hán. Đây đều được coi như đồng loại. Loại thứ năm là chương Đại Thế Giới Bồ Tát, niệm Phật viên thông của kinh Lăng Nghiêm, khuyên dạy chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, dùng tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. Những câu kinh văn này vô cùng gần gũi với Tịnh Tông, nhất là câu sau cùng, nhớ Phật niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tiền nghĩa là hiện tại, tương lai là vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật sau cùng để tiếp dẫn bạn vãng sanh, đó đều thuộc về hiện tiền. Vì sao? Vì bạn vẫn chưa dứt hơi thở, bạn vẫn có thể nói chuyện với người khác, tôi đã thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Đây là hiện tiền thấy Phật. Cho nên thông thường khi niệm đến công phu thành phiến, A Di Đà Phật liền đến báo tin cho bạn để bạn được yên tâm, nhất tâm chuyên niệm, bạn nhất định thấy Phật mà vãng sanh. Chúng ta cũng là do căn cứ vào đoạn kinh văn này, căn cứ vào những gì được ghi chép trong bản sanh truyện của cổ đại đức, chúng ta có thể suy đoán được niệm đến công phu thành phiến liền có cơ hội gặp Phật, ngài đến báo tin cho chúng ta. cho đến người đã tạo tác tội nghiệp, tạo tội của vô gián địa ngục, như Ánh Kha Pháp Sư Triều Tống, bản thân Ngài biết, nếu không cầu vãng sanh, chắc chắn đọa vào địa ngục. Nghĩ đến cái khổ của địa ngục, nên liều mạng niệm Phật. Ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ, niệm đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng A Di Đà Phật cũng hiện ra, nói với Ngài, Ngài vẫn còn 10 năm thọ mạng. Phật bảo Ngài, 10 năm sau, đến lúc con mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Ngài Oánh Kha vào lúc đó thấy Phật là đại phước báo, phúc chỉ tâm linh, đột nhiên thông minh ra. Ngài yêu cầu A Di Đà Phật, 10 năm thọ mạng còn không cần, bây giờ con đi với Ngài. Vì sao lại không cần? Vì căn tánh Ngài thuộc hàng hạ liệt, tức là tập khí rất nặng, không chống lại nổi kém dỗ bên ngoài. Trong 10 năm đó, không biết lại tạo ra bao nhiêu tội nghiệp. Chỉ bằng bây giờ đến thế giới Cực Lạc, vĩnh viễn sẽ không tạo tội nữa. A Di Đà Phật đồng ý với Ngài, 3 ngày sau đến tiếp dẫn. Ngài đi thật, không hề đau bệnh, tự tại vãng sanh. Để nhằm khiến chúng ta thấy được sự việc này, tạo tội cũng đừng sợ, chỉ cần thật sự quay đầu, thật sám hối, về sau không làm nữa. Ngũ nghịch thập ác thể đều có thể vãng sanh. Vậy vì sao đừng làm những việc này? Vì nếu bạn không vãng sanh, bạn chắc chắn đọa vào A Tỳ địa ngục. Hai con đường đã phơi bày trước mặt, bạn muốn đi con đường nào? Thứ sáu, Bát Chu Tam Muội Kinh, do Tam Tạng Pháp Sư Chi Lâu Ca Sấm, người xứ Nhục Chi, dịch vào đời Hậu Hán. Ngoài ra còn có Đại Phương Đẳng, Đại Tạp Hiền Hộ Kinh, là bản dịch khác của kinh này. Hai bộ kinh này đều từ cùng một bản dịch, do sự phiên dịch khác nhau nên đề kinh cũng khác. Trong kinh này dạy người niệm Phật, tức là Bát Chu Tam Muội, dùng 90 ngày làm kỳ hạn. Trong 90 ngày này không thể ngồi, không thể nằm, cho nên gọi là Phật Tam Muội. Chỉ có thể đứng, chỉ có thể đi, chẳng thể ngồi, chẳng thể nằm. Tu loại Tam Muội này cần có thể lực rất tốt. Người già thì không được, phải là người trẻ tuổi, sức lực cường tráng. Không phải chỉ một ngày không ngủ, cũng chẳng phải một tuần không ngủ, cũng chẳng phải một tháng không ngủ, mà là 3 tháng lận. Khi tôi xuất gia, đã từng gặp một pháp sư tu Bát Chu Tam Muội, là bế quan mà tu. Khi đóng cái cửa sổ nhỏ lại thì chẳng ai thấy gì. Họ ở trong đó ngủ một giấc nơi này, chúng ta cũng chẳng biết gì. 90 ngày xuất quan, Bát Chu Tam Muội không phải đóng cửa phòng lại mà tu, không phải như vậy. Khóa phòng lại thì ai biết bạn làm gì trong đó? Bát Chu Tam Muội là tu ngay trên chánh điện, Trên chánh điện bạn có thể nhiễu Phật. Trong điện đường không có nơi để ngồi, không có chỗ để nằm. Đây mới thật tu bát chu tám muội. Không thể nói lúc không có người thì nằm xuống một chút. Vậy thì sự tu học của bạn toàn bộ bị phá hỏng rồi. Sáu loại ở trên đây là kinh. Phía sau còn có ba loại là luận. Luận là chú giải. Thứ bảy, vạn sanh luận do Bồ Tát Thiên Thân soạn. Đề xướng, ngũ môn niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Trong ba kinh, một luận của Tịnh Tông, một luận này chính là bộ vạn sanh luận do Thiên Thân Bồ Tát niệm Phật vạn sanh, nên Ngài chia sẻ báo cáo. Vì chúng ta nói ra 29 loại trang nghiêm, đây là những điều tốt đẹp của thế giới cực lạc. Hoàn cảnh tức là y báo có 17 loại. Giáo chủ lão sư của chúng ta chính là A Di Đà Phật, có 8 loại trang nghiêm. Mọi người vãng sanh đến thế giới cực lạc có 4 loại trang nghiêm, gộp lại là 29 loại. Thứ 8, vạn sanh luận chú của Pháp Sư Đàm Loan, chú rất hay. Bạn chú giải này đã được lưu lại. Thông thường, người tu tịnh độ đều có xem. Một loại sau cùng là Du Tâm An Lạc Tập do Đại sư Đạo Xứ Đời Đường biên soạn. Đây đều thuộc về đồng loại. Phía sau lại nói về phần nói kèm theo. Vì Đức Phật trong lúc giảng kinh chẳng phải chỉ mỗi chuyên giới thiệu về tịnh độ, mà kèm theo đó còn giới thiệu kinh luận tịnh độ. Loại sách cổ này có vô cùng nhiều. Kinh luận nói kèm về tịnh độ, số kinh luận Tịnh Tông được phát hành có hơn 240 loại. Phía sau nêu sơ lược 20 loại. Đây chỉ lược nêu những bộ trọng yếu. Đương nhiên số bỏ lại rất nhiều. Vì thế chúng ta thấy kinh luận Tịnh Tông được xuất bản, tủ sách kinh luận thuộc về Tịnh Tông, hiện nay người ta đem nó soạn thành một bộ Tịnh Độ Tạng. Phàm là đề cập đến tịnh độ, mọi thứ đều ở trong này. Rất nhiều. Ở đây nhằm nói và chúng ta đưa gì? Chúng ta phải biết cả một đời của Phật Thích Ca Mâu Ni, 49 năm giảng kinh dạy học, nhìn thấy chúng sanh căn tánh không đồng. Người thượng căn quá ít, mà người trung hạ căn lại quá nhiều. Người trung hạ căn học những thứ dành cho người thượng thượng căn, chúng ta sẽ học không nổi. Muốn một đời thành tựu thì chỉ có niệm Phật vãng sanh. Niệm Phật vãng sanh luôn phù hợp với tiêu chuẩn của chánh pháp. Tiêu chuẩn của chánh pháp chính là có người giảng kinh, có người nghe kinh, có tu hành và chứng quả. Đây chính là tiêu chuẩn của chánh pháp Tịnh Độ Tông. Cho đến hiện nay vẫn đầy đủ bốn tiêu chuẩn này. Quả thật có giảng kinh, có nghe kinh, có niệm Phật. Niệm Phật chính là tu hành. Có niệm Phật, có vãng sanh. Vãng sanh tức là chứng quả. Đều đầy đủ bốn điều kiện này. Đây chính là chánh pháp. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Mấy tháng trước tôi nhận được một tin. Một đứa bé 10 tuổi là bé gái, niệm Phật 3 năm, tự tại vãng sanh. Bài viết này chúng ta in nó thành những tờ đơn để ở lầu 2 của chúng ta lưu thông. Các vị đều có thể xem thấy chuyện này không phải giả. Cha mẹ của cháu đều là người niệm Phật. Vào năm cháu bé được 7 tuổi, nghe ba đọc kinh A Di Đà. Bé hỏi ba đang niệm cái gì vậy? Bà bé nói niệm kinh A Di Đà. Cái gì là kinh A Di Đà? Người ba liền giảng cho bé. Đức Phật giới thiệu với chúng ta về Tây Phương Thế Giới Cực Lạc, y chánh trang nghiêm. Sau khi bé nghe rồi, rất hoan hỷ. Một nơi tốt lành như vậy, nên yêu cầu người ba, ba có thể đưa con đi có được không? Đi xem thử một chút thôi. Người ba nói với cô bé, ba không làm được. Bé nói, vậy ai mới được? A Di Đà Phật mới làm được. A Di Đà Phật ở đâu? Người ba liền dạy cô bé, niệm A Di Đà Phật, có ngày ngày niệm, A Di Đà Phật sẽ đến đón con. Đến Thế Giới Cực Lạc, cô bé niệm thật, niệm được 3 năm, đến lúc 10 tuổi. Khi được 10 tuổi, có một ngày đột nhiên, cô bé nói với người ba, ngày mai, A Di Đà Phật sẽ đến đón con về nhà. Xin người ba mời những người bạn thân thiết về xem bé vãng sanh. Người ba cũng làm theo. Những bạn bè này nói rằng lời của trẻ con sao anh có thể cho là thật được? Nhưng có mấy người nói, cứ đến xem thử thế nào, xem thử lời cô bé nói là thật hay giả, đi xem thử. Khi thời gian đến, cô bé đi thật. Bé gái 10 tuổi, 7 tuổi, niệm đến 10 tuổi, A Di Đà Phật đưa bé đi rồi. Đây là sự thật, không phải giả. Tịnh tâm thù thắng, không thể không tin. Nếu không tin, bạn sẽ luống qua. Năm đó, lão sư Lý khuyên tôi, tu pháp môn Tịnh Độ, nhưng tôi chẳng có gì tin được. Thầy nói với tôi thế nào? Của nhân tu Tịnh Độ, người cầu vãng sanh có quá nhiều. Những người đó đều là người thông minh, trong lịch sử đều là người có tiếng tăm. Thầy nói, nếu quý vị đã sai và chúng ta có sai một lần cũng chẳng hề gì. Nói ra những lời như thế, nhưng tôi chân thật tin tưởng Tịnh Tông là bắt đầu từ Kinh Hoa Nghiêm. Xem thấy Bồ Tát Phổ Hiền, Thập Đại Nguyện Vương đã quy cực lạc, nhờ đó tôi mới quyết lòng không nghi nữa, chân thật chịu tiếp nhận rồi. Vì thế tôi không được coi là người thượng căn lợi trí, nhưng cũng xem là không tệ, vì đã chịu quay đầu. Nếu còn không quay đầu thì một việc cũng không thành được. Giảng kinh cũng là giả thôi. Kinh không phải giả, nhưng bản thân chúng ta đối với kinh điển không chân thật liễu giải một cách thấu triệt ý nghĩa trọn vẹn trong kinh, chúng ta chỉ có thể nói được một hai phần trong đó. Tịnh Tông không như vậy. Tịnh Tông chỉ cần thật tin, không một ai không được A Di Đà Phật giá trì. Những kinh giáo khác không thể được Phật lực giá trì, pháp môn này được Phật lực giá trì, bảo chứng cho chúng ta một đời thành tựu. Hôm nay chúng ta học đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cửu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp nhận, từ bi cứu bà tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã đau thương, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ, ta niệm Di Đà Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến Diêm Bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai.
Phát tâm cúng dường tịnh thất Quan Âm, địa chỉ website www.phuolinhtho.vn.